Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 17 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới Thánh Vịnh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài tầm quan trọng của các hình vẽ trên gỗ và lòng sùng kính Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng thừa sai thánh tâm chứng tỏ nơi bản thân và các hoạt động của mình tình thương và sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với những người bé nhỏ rốt cùng, những người không được bảo vệ và bị gạt ra ngoài lề trên trái đất. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 16 tháng 9, dành cho 85 thành viên tổng tu nghị của dòng thừa sai thánh tâm, là dòng do cha Jean-Eudes de Chevalier, người Pháp, thành lập năm 1854, với mục đích phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng hiện có 1.754 tu sĩ, trong đó có 1.265 linh mục, hoạt động tại 154 nhà trên thế giới. Tại Á Châu, dòng này hiện diện tại Nam Hàn, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến mục tiêu vừa nói của dòng thừa sai thánh tâm và nói rằng, để đạt tới mục đích đó, tôi mời gọi anh em như tôi thường nhắc nhở cho những người thánh hiến. Hãy trở về với mối tình đầu tiên và duy nhất. Hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô để học hỏi với Chúa cách yêu mến, với con tim nhân trần tìm kiếm và săn sóc những con chiên lạc và bị thương, hoạt động cho công lý và tình liên đới với những người yếu thế và người nghèo, mang lại hy vọng và phẩm giá cho những người kém may mắn, đi tới bất kỳ nơi nào con người đang chờ đợi được lắng nghe và giúp đỡ. Anh em hãy chứng tỏ nơi bản thân và các hoạt động của mình tình yêu say mê và dịu dàng của Thiên Chúa đối với những người bé mọn, những người rốt cùng, những người vô phương thế tự vệ và bị gạt ra ngoài lề. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong dòng thừa sai thánh tâm có nhiều tu huynh. Tôi xin anh em đừng chiều theo sự ác của trào lưu duy giáo sĩ làm cho dân Chúa, nhất là những người trẻ xa lìa giáo hội. Hãy sống với nhau một tình huynh đệ chân thành, đón nhận sự khác biệt và đề cao sự phong phú của mỗi người. Đừng sợ tiếp tục và gia tăng tình hiệp thông với giáo dân cộng tác với anh em trong việc tông đồ, làm cho họ tham gia những lý tưởng và các dự phóng của anh em, chia sẻ với họ những phong phú về linh đạo xuất phát từ đoàn sùng của dòng anh em.
Kinh Sasa, Đức Tổng Giám mục Luis Mariano Montemazzo, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nước này trước cuộc bầu cử để tránh mọi nguy cơ bị lèo lái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Okapi của Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Montemazzo cho biết điều kiện để Đức Thánh Cha đến thăm Congo là có một sự thay đổi tình hình chính trị nước này. Sau khi có cuộc bầu cử, thì người ta chắc chắn sẽ có những điều kiện để bình định đất nước. Trước đó, có nguy cơ người ta sẽ lèo lái, khai thác cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, hoặc để nói rằng Ngài ủng hộ sự kéo dài chính phủ bất hợp pháp, hoặc người ta hy vọng trút phế chế độ với những phong trào nhân dân. Cộng hòa Dân chủ Congo bị khủng hoảng chính trị vì không tiến hành cuộc bầu cử theo hạn định vào tháng 12 năm ngoái 2016. Tổng thống Joseph Kabila đã ký một hiệp định với phe đối lập ngày 31 tháng 12 năm ngoái để cùng điều hành đất nước cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến trước cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Sứ thần Montemazzo cũng nói về cuộc viếng thăm ngài mới thực hiện tại miền Kasai, Trung Congo, nơi diễn ra bạo lực chết chóc trong những tháng gần đây làm cho hơn 3.000 người chết và gần 1.500.000 người phải tản cư.
Budapest, Giáo hội Công giáo Hungary chính thức chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ tiến hành tại thủ đô Budapest vào năm 2020. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, đã làm phép văn phòng mới của Ủy ban chuẩn bị tại trung tâm Budapest. Ủy ban sẽ chuẩn bị chương trình về nhiều mặt, giáo hội, tôn giáo và văn hóa, cũng như các hoạt động từ thiện bác ái nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế. Tại trung tâm chuẩn bị cũng có một nhà nguyện và các phòng như lớp học để huấn luyện những người thiện nguyện, giống như những đại biểu đi tới các giáo xứ và cộng đoàn tinh thần, cổ võ việc chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể qua các tuần đại phúc. Mục đích là để động viên tinh thần các tín hữu tại các giáo xứ, giáo phận và toàn vùng, hầu trở thành những cộng đồng công giáo sinh động, ý thức và tích cực hơn. Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới đây sẽ tiến hành từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020 tại thủ đô Hungary. Từ tháng 6 năm nay, khi Hội đồng Giám mục Hungary công bố thời điểm, trong các buổi lễ tại nước này đều có một ý nguyện cầu cho Đại hội Thánh thể. Một ảnh thánh mặt sau có kinh cầu cho đại hội này được in thành 1 triệu tấm và phân phát trên toàn thế giới. Ngoài ra có bản dịch bằng 6 thứ tiếng cũng được in và phổ biến. Việc cầu nguyện trước mình Thánh Chúa được đặc biệt cổ võ. Đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức 4 năm một lần. Lần trước đây đã được cử hành tại thành phố Cebu bên Philippines vào năm 2016.
Berlin, Đức Hồng Y Yudone Nasabalainga, Tổng giám mục giáo phận Băng Quy, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi quốc tế dấn thân nhiều hơn trong việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Đức, truyền đi ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Yudone bác bỏ quan niệm cho rằng cuộc xung đột hiện nay tại Trung Phi là chiến tranh giữa người Kitô và Hồi giáo. Ngài cũng nói rằng, dân chúng tại đây không hiểu nổi tại sao các binh sĩ mũ xanh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc mang vũ khí và ngồi yên trong xe của họ, trong khi đó phiến quân tràn vào nhà dân chúng chỉ cách đó 500 mét. Mỗi người phải lãnh trách nhiệm của mình để bảo vệ dân chúng đang chịu đau khổ. Theo Đức Hồng Y, các đội quân mũ xanh của Liên Hiệp Quốc cần phải dấn thân mạnh hơn và cả nước Đức cũng có thể góp phần vào vấn đề an ninh về mặt quân sự cũng như về chính trị. Đức Hồng Y Yudone Nazabalainga, năm nay 50 tuổi, là vị trẻ nhất trong Hồng Y đoàn. Ngài kêu gọi các phe lâm chiến từ bỏ khí giới và trở lại bàn hòa đàm. Đồng thời, dân chúng cần có một viễn tưởng tương lai. Ngài nói, từ trước đến giờ họ sống với vũ khí và không biết viễn tưởng sẽ ra sao. Vì thế, chúng ta cần tìm những con đường khác để dân chúng không nghi ngờ hoang mang, nhưng biết mình có thể đi về đâu. Cộng hòa Trung Phi thuộc vào những nước nghèo nhất trên thế giới. Từ sau khi Tổng thống François Bozis, một Kitô hữu, sụp đổ hồi năm 2013, luôn có những cuộc đụng độ giữa các phe nhóm khác nhau tại nước này. Phiến quân Seleka có đa số là người Hồi giáo, và các dân quân chống Balaka có đa số là tín hữu Kitô.
Chicago, từ ngày 12 tháng 9 vừa qua, lệnh của Tổng giáo phận Chicago cấm mang súng vào nhà thờ, trường học và các cơ sở khác của giáo phận bắt đầu có hiệu lực. Những người nào có võ khí được yêu cầu rời khỏi đất của thánh đường. Lệnh này cũng được áp dụng cho các linh mục và các cộng tác viên của giáo phận, nếu bất tuân sẽ bị các biện pháp kỷ luật. Đức Hồng Y Blaise Kupik, Tổng giám mục giáo phận Chicago giải thích rằng, với lệnh cấm này, giáo phận muốn tạo nên một sự quân bình, giữa một bên là quyền của những người bước vào một nhà thờ, một trường học hay cơ sở khác của giáo hội, và bên kia là sự bảo vệ tốt nhất dành cho các trẻ em, người già và những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Chicago là thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất tại nước Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, trong phút cầu nguyện, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện cho các linh mục.
Bạn thân mến, theo bạn, một vị linh mục cần nhất điều gì? Thứ hai, bạn thích nhất điều gì ở một vị linh mục tốt? Với hai câu hỏi đó, chuyên mục Phút Cầu Nguyện thật vui khi nhận được rất nhiều hồi âm từ các bạn. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe những lời nhắn gửi ấy và cầu nguyện cho các vị linh mục trong hội thánh. Con mong vị linh mục hiền lành và khiêm nhường, thánh thiện và biết mùi chiên. Con không biết, nhưng nếu con là một linh mục triều, thì con sẽ đi thăm khắp lượt giáo xứ, chia sẻ tâm tư với mọi thành phần của giáo xứ, chuyên lo giải tội mỗi ngày. Và điều làm con thích nhất ở một linh mục là trung thành với truyền thống, nghi lễ và chuẩn tắc của hội thánh ban ra. Con mong vị linh mục khôn ngoan và khiêm nhường, biết lắng nghe và thông minh, biết hiến dâng cuộc đời cho Chúa, và trên hết biết gần đàn chiên, chăm lo phận sự chu đáo. Con mong vị linh mục sống thánh thiện, yêu mến đoàn chiên. Vị linh mục cần nhất là được ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa và soi sáng, để Ngài luôn trung thành với Chúa cả cuộc đời. Con mong Cha luôn mở cánh cửa giải tội và thấu hiểu tâm tư người xưng tội. Con cần nhất ở vị linh mục là sự khó nghèo. Con thích nhất ở vị linh mục biết lắng nghe và gần gũi với giáo dân. Có thể trước và sau thánh lễ, Ngài nên đi loanh quanh khuôn viên nhà thờ, để ai muốn gặp gỡ cho hỏi gì đó cũng có thể gặp. Đặc biệt, Cha đừng bao giờ nhậu nhẹt bê tha, rượu vào thì lời ra. Mong Cha hãy biết giữ hình ảnh là một vị linh mục sống đẹp. Con thấy vị linh mục cần nhất là đạo đức, con thích nhất vị linh mục sống nghèo. Vị linh mục cần nhất là lòng khiêm nhường, vì đây là chìa khóa mở tung cửa thiên đàng. Con muốn vị linh mục có tinh thần sống thẳng thắn, khiêm nhường, biết lắng nghe và chia sẻ. Một linh mục phải là người đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, vẫn biết các ngài nói lời yêu thương, nhưng phải biết thực hiện được lời yêu thương, không những đối với tha nhân mà đối với cả những người vô thần nữa. Con thích những vị hiền hòa trong ứng xử, sống gương mẫu. Điều cần nhất là vị linh mục biết giúp đỡ người nghèo và sống chia sẻ. Con thích một vị linh mục sống nghèo, bình dân, gần gũi với giáo dân và anh em trong cộng đoàn, biết nhận ra nhu cầu của người khác, biết lắng nghe và hài hước một tí. Con thích vị linh mục giảng lễ hay, sống nhiệt tâm và yêu thương. Con thấy vị linh mục chỉ cần làm theo gương thầy chí thánh Giê-xu là được. Một vị linh mục cần thiết nhất là tỉnh thức và cầu nguyện. Con thích nhất ở vị linh mục tốt là tinh thần cầu nguyện cao. Nhờ có lời cầu nguyện, Cha sẽ trở nên can đảm và mạnh mẽ bền chí trong công việc, giúp vượt qua những cám dỗ trong đời. Con mong vị linh mục cầu nguyện và phục vụ theo gương Chúa Giê-xu. Con muốn vị linh mục làm sáng danh Chúa trong mọi sự và chăn dắt đoàn chiên thật tốt. Vị linh mục cần là gương sáng cho con chiên, đừng quá coi trọng tiền bạc, vật chất hay danh vọng. Con muốn vị linh mục sống khiêm nhường, biết lắng nghe và hòa đồng. Theo con, điều cần nhất ở vị linh mục là phải có khả năng nói chuyện thật sự thân tình với Chúa như hai người anh em nói chuyện với nhau. Và điều con thích nhất ở một vị linh mục đó là sự khiêm tốn. Con rất thích vị linh mục sống yêu thương, khiêm nhường, khó nghèo, cảm thông, chia sẻ, lắng nghe, có chút hài hước, nhất là sống chân chất bình dân. Con nghĩ vị linh mục cần nhất là sự khiêm nhường, cần sống hy sinh, bác ái, đề lòng nhiệt thành, sống nhường nhịn, chịu đựng gian khổ. Con thích nhất ở vị linh mục là sự khiêm nhường, là đời sống hiền lành và nhẫn nại chịu đựng. Con ước mong vị linh mục hy sinh vì đàn chiên, sống đơn sơ gần gũi giáo dân, không kiểu cách, không quá giữ khoảng cách. Con thích vị linh mục năng nổ, luôn cười, khiêm nhường và tâm lý. Con mong vị linh mục có một khát khao trở nên thánh thiện, sống hòa đồng, hết lòng vì đoàn chiên. Con thích vị linh mục hiền lành, khiêm nhường và nhiệt huyết trong việc giảng dạy, giải tội và sức dầu cho bệnh nhân. Một linh mục tốt là sống hiền lành và khiêm nhường, yêu đàn chiên của mình. Vị linh mục tốt là người hiểu biết bản thân mình, hiểu biết cuộc đời và hiểu giáo dân. Con nghĩ vị linh mục cần nhất là tình yêu của Chúa, như vậy mới có đủ tình yêu cho mọi thành phần trong đàn chiên của mình. Con thích nhất vị linh mục có lòng bao dung, có tấm lòng vàng giống như Thánh Martino. Quê con nghèo, cha xứ về việc gì cũng làm hết, làm thợ xây, phụ hộ các kiểu, làm tất. Con mong vị linh mục có một lòng tôn trọng đối với người đi trước. Có người làm cả một bài thơ để cầu nguyện cho các linh mục. Mục tử phải biết mùi chiên, yêu thương chăm sóc dịu hiền bảo ban, con chiên ngỗ nghịch xa đàn, thánh hóa cảm mến ủi an vỗ về, chiên ngoan hưởng phúc phủ phê, chiên hoang ngài mến không chê dỗ dành. Thánh thiện nhân đức tốt lành, cha nêu gương sáng trở thành muối men, trải qua sóng gió bao phen, thứ tha hiệp nhất anh em một nhà, giáo xứ tốt đẹp thêm ra, nhờ cha chăm sóc mặn mà tin yêu, lễ chầu Chúa cải sớm chiều, đoàn con hưởng phúc rất nhiều hồng ân, yêu thương chỉ bảo ân cần, bệnh nhân thăm hỏi hối nhân giao hòa, đoàn chiên hạnh phúc bên cha, mục tử thánh thiện đậm đà tin yêu. Một điều thiết thực con muốn chia sẻ, đó là con mong vị linh mục đúng giờ, cử hành thánh lễ sốt sắng và ngắn gọn. Vị linh mục cần ơn khôn ngoan và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Con nghĩ vị linh mục rất cần đức tin và sự vâng phục. Đức tin giúp vị linh mục không xa rời Chúa và luôn hy sinh dấn thân vào con đường phục vụ. Vâng phục trước thánh ý Chúa và bề trên giúp cho vị linh mục luôn chu toàn bổn phận, trở nên khiêm hạ và gần gũi với giáo dân. Con nghĩ chỉ cần vị linh mục sống gắn bó với Chúa là đủ.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp các thắc mắc liên quan tới Thánh Vịnh.
Quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới sách Thánh Vịnh. Thưa cha, trong Thánh Kinh có rất nhiều lời cầu và gương những lời cầu nguyện, nhưng có tác phẩm nào chỉ bao gồm các lời cầu nguyện của dân Do Thái không?
Có, trong toàn Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thánh Vịnh chứa đựng nhiều lời cầu nguyện nhất. Chúng thuộc đủ mọi thể loại và diễn tả mọi tâm tình, hoàn cảnh và các vấn đề khác nhau mà tín hữu Do Thái trình bày hay kêu lên cùng Thiên Chúa. Là một dân tộc sống giữa các dân ngoại, dân Do Thái luôn luôn có cảm tưởng mình bị các dân tộc khác bao vây như địch thù. Vào thời tổ phụ Abraham, tức vào khoảng năm 1850, trước công nguyên, dân Israel chỉ là một nhóm nhỏ, sau đó lớn dần thành một bộ tộc, lang thang nay đây mai đó. Tiếp đến từ cuộc sống du mục, người Do Thái chuyển sang cuộc sống bán du mục, và sau cùng là 12 chi tộc với cuộc sống định cư giữa nhiều dân tộc khác bao quanh như người Amalekit, người Hittit, người Amorit, người Jebusi, người Peresi, người Canaan. Vào thời vua Saul và vua David, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, dân Israel phải thường xuyên đương đầu với quân Philistine sống ven biển Địa Trung Hải, tràn lên cướp bóc hoa màu của người Do Thái. Dân tộc Israel đã chỉ trở thành một nước hùng cường dưới thời vua David và vua Salomon, khiến cho các dân tộc chung quanh phải trở thành chư hầu. Nhưng sau đó vương quốc bị chia đôi và dần dần suy yếu, sau cùng bị các đế quốc Assyria và Babylonia xâm lăng. Sau đó là ách thống trị của đế quốc Hy Lạp, các vua nhà Seleucid, rồi tới đế quốc Roma. Sau biến cố tướng Tito con hoàng đế Vespasiano đánh chiếm Jerusalem và thiêu hủy đền thánh vào năm 70 sau công nguyên, dân Do Thái bị tản mát khắp nơi cho tới thời lập nước Sion năm 1948. Trong suốt dòng lịch sử của mình, dân Do Thái đã luôn luôn phải chiến đấu cho sự sống còn của mình, chống lại các thù nghịch của các dân tộc chung quanh, nên họ luôn luôn có cảm tưởng bị chống đối, bao vây và ức hiếp.
Nhưng đây chỉ là tâm tình và cảm tưởng của dân Do Thái thời xa xưa, hay cũng là tâm tình của người Do Thái thời nay nữa, thưa cha?
Thật ra đây không chỉ là tâm tình và cảm tưởng của họ trong thời Cựu Ước xa xưa, nhưng cũng là tâm tình của người Do Thái thời nay nữa. Khi 5-7 triệu dân Israel phải sống giữa hơn 100 triệu người Ả Rập Hồi giáo vây quanh. Kể từ khi lập nước hồi năm 1948 tới nay, Israel đã hầu như không bao giờ có hòa bình và phải luôn đối phó với các dân tộc Ả Rập bao quanh, gần sát và thù nghịch nhất là người Ả Rập Palestine với hai phong trào Hamas và Al-Fatah. Điển hình nhất là cuộc xung đột xảy ra trong mấy tháng đầu năm 2014. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng trong dải Gaza đã khiến cho hơn 2.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương và 300.000 người phải di tản tránh bom đạn. Thật ra hồi thập niên 1940, người Do Thái đã phát động phong trào Zion và chiến tranh giành độc lập. Sau khi chiến thắng chống lại ách cai trị của Anh Quốc năm 1948, người Do Thái thành lập nước Israel. Trong khi đó, người Palestine lạc quan cho rằng không cần phải thành lập quốc gia riêng của mình, vì Palestine từ xưa tới nay vẫn là quê hương của họ. Nghị quyết Liên Hiệp Quốc đưa ra năm 1947 dành 45% diện tích đất Palestine cho người Palestine, nhưng ngay từ năm 1948, người Do Thái đã chiếm 78%, chỉ để lại cho người Palestine 22%, tức là giải Gaza và vùng Cisjordania ngày nay. Ban đầu người Do Thái mua đất của người Palestine, nhưng dần dà chính quyền Israel thực thi chính sách xâm lấn và cướp đất của người Palestine. Đây là điều chính quyền Israel vẫn tiếp tục thi hành qua các quyết định liên tục xây hàng chục làng Do Thái trên đất của người Palestine tại Jerusalem, cũng như trên các phần đất đánh chiếm được trong trận chiến 6 ngày hồi năm 1967. Hồi đó, chỉ trong vòng 6 ngày, Israel đã chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, cao nguyên Golan của Syria, giải Gaza và phía đông Jerusalem của người Palestine, khiến cho hàng triệu người Ả Rập Palestine phải chạy sang tị nạn bên Jordania và Liban. Cuộc chiến này đã khuynh đảo thế quân bình của vùng Trung Đông, với các hậu quả vẫn còn kéo dài cho tới nay.
Tình hình căng thẳng và xung khắc đã xảy ra như thế nào giữa người Israel và người Palestine? Đầu đuôi như thế nào?
Sau khi thấy nước Israel thành hình, bành trướng thế lực và đánh đuổi mình, người Palestine mới bừng tỉnh và bắt đầu cuộc chiến du kích cũng như các vụ khủng bố phá hoại. Đảng Fatah và nhóm Hamas chào đời ngày càng hoạt động mạnh và khởi xướng các phong trào Intifada, khủng bố bằng bom người ngày càng khốc liệt, khiến cho chính quyền Israel đã quyết định xây bức tường dọc ranh giới hai bên, nhưng phần lớn lại xây trên đất của người Palestine, chia cắt ruộng đất, nhà cửa và các cơ sở của người Palestine. Bức tường dài 750 cây số, cao 8 mét, và cứ 300 mét thì có một tháp canh. Hố ngăn cách sâu 2 mét và có hàng rào kẽm gai. Để xây bức tường ô nhục này, chính quyền Israel đã cho nhổ hơn 102.000 cây ô liu của người Palestine và bán giá chợ đen cho các gia đình Do Thái giàu, có khi tới 5.000 Mỹ Kim một cây. Ngoài ra, họ đã giải tỏa 75 mẫu nhà kính trồng hoa màu, 37 cây số ống dẫn nước và hàng trăm hàng quán của người Palestine. Chính quyền Israel hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho các khổ chủ, nhưng cho tới nay họ đã không nhận được một đồng xu nào. Việc xâm lấn và ăn cướp đất đai của người Palestine không chỉ có lý do an ninh như nhà nước Israel vẫn rêu rao, nhưng còn có mục đích giành cướp nguồn nước nữa. Đó là trường hợp xảy ra cho làng Masa. Vào tháng 4 năm 2003, chính quyền Israel đã cho xây bức tường cao 8 mét cắt đôi làng này khỏi các vùng đất canh tác, đa số gồm các vườn cây ô liu là nguồn lợi sinh sống duy nhất của dân làng. Lý do vì các cánh đồng ô liu này nằm ở mạn tây của một nguồn nước lớn, bắt nguồn từ vùng Cisjordania. Với bức tường này, Israel có thể chiếm nguồn nước ấy và bắt buộc dân cư phải bỏ làng đi nơi khác vì không còn phương tiện sinh nhai. Với bức tường ô nhục này, người Do Thái đã cướp của người Palestine hàng ngàn mẫu đất, 600 cây số của bức tường nằm trên đất của người Palestine. Ở mạn bắc Tul Kharem, bức tường kéo dài cho tới sông Jordan và lên ngang làng Rehan, nó lấn sâu vào vùng Cisjordania tới 5 cây số. Tất cả các bất công này khiến cho người Palestine uất hận, tuyệt vọng và liều chết để bảo vệ các quyền của họ và thức tỉnh lương tâm thế giới, bằng cách tổ chức các vụ khủng bố trả thù bằng cả bom người nữa. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bị người Palestine tấn công, thì chính quyền Israel lại trả đũa nặng nề, không chỉ theo luật mắt thế mắt, răng đền răng, mà còn gấp 10 lần hơn thế nữa, như đã xảy ra trong hơn một tháng trời trong mùa hè năm 2014.
Sách Thánh Vịnh có cấu trúc ra sao và gồm những gì, thưa cha?
Sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các Thánh Vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các Thánh Vịnh từ 42 tới 72, Tập 3 gồm các thánh vịnh từ 73 tới 89, tập 4 gồm các thánh vịnh từ 90 tới 106 và tập 5 gồm các thánh vịnh từ 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của thánh vịnh cuối cùng trong từng nhóm một, chúc tụng Chúa Thiên Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ ba trước công nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Majoret tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Majoret có thêm 1 thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Majoret có 2 thánh vịnh, tức các số 9, 10 và 114, 115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có 1 thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Majoret chỉ có 1 thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức là 114, 115 và 146, 147. Nói cách khác, 2 thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Majoret tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. 2 thánh vịnh 114, 115 trong văn bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và bản Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản văn Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 114 và 115 trong văn bản Hy Lạp và văn bản Latin. Thánh vịnh 147 trong văn bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 146, 147 trong văn bản Hy Lạp và văn bản Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có 2 số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và văn bản Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng, trong bản văn Do Thái Majoret cũng như trong bản văn Hy Lạp 70, có trường hợp 2 thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào 1 thánh vịnh, đó là trường hợp của thánh vịnh 40, hay 1 thánh vịnh bị chia thành 2 như trường hợp của thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng 1 thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi, như trường hợp thánh vịnh 14 và thánh vịnh 53, hay 1 thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và thánh vịnh 108.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài tầm quan trọng của các hình vẽ trên gỗ và lòng sùng kính Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lòng sùng kính mẹ Maria tại Byzantio, các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ gọi là icon có tầm quan trọng đặc biệt, và người ta tìm thấy chúng bên Ai Cập, tại Roma và trên toàn thế giới Kitô. Mục đích của các hình vẽ Đức Mẹ, đặc biệt trong trường hợp các bức bích họa, đã có thể có tính cách giáo huấn và trang hoàng, nhưng không phải là duy nhất. Vấn đề lòng sùng kính các hình ảnh trong giáo hội Đông Phương từ các năm 725 tới 842 đã gặp khủng hoảng vì cuộc tranh luận chống việc sùng kính các hình ảnh và phong trào đốt phá các hình ảnh thánh. Bên Tây Phương có ít các tiếng vang hơn và nảy sinh bởi việc dịch sai sót các văn bản của Công đồng Trung Nicea năm 787, quyết định tái lập bên cạnh thập giá quý báu và cứu độ, các thánh và các hình ảnh đáng tôn kính của Chúa là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, và các hình ảnh của Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, ảnh của các thiên thần đáng kính và của tất cả các thánh và những nhân vật đạo đức. Ở đây chúng ta không có ý tìm hiểu lập trường lạc giáo của phong trào chống sùng kính các ảnh tượng, nhưng chỉ muốn nhắc đến nó để chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các ảnh tượng thánh và việc sùng kính các biểu tượng ấy. Nổi tiếng bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương là các hình vẽ icon Đức Mẹ được gán cho Thánh sử Luca. Chúng được coi là diễn tả các nét trên gương mặt của Đức Mẹ. Nhưng Thánh giáo phụ Agostino khẳng định rằng chúng ta không biết gương mặt thật của Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, có vài tác giả Hy Lạp cho chúng ta biết rằng Hoàng hậu Elia Eudoxia qua đời năm 404, vợ của Hoàng đế Arcadio, trong chuyến hành hương Jerusalem đã gửi cho Hoàng hậu Elia Pulcheria qua đời năm 453, một hình icon Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do Thánh sử Luca vẽ. Ảnh này đã được công khai trưng bày trong nhà thờ Hodigitria cho tín hữu kính viếng. Không thể chứng minh rằng chính Thánh sử Luca đã là tác giả của hình vẽ này, cả khi kiểu vẽ này khá thịnh hành trong thời cổ. Hình vẽ Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng đang dạy dỗ với cánh tay phải giơ lên, bàn tay có hai ngón trỏ và ngón giữa thẳng, các ngón khác cong, và cánh tay trái trong tư thế tự nhiên. Hình vẽ do Hoàng hậu Eudoxia tặng Hoàng hậu Pulcheria là bản vẽ chính được Thánh sử Luca tặng cho bạn là ông Teofilo, và hình vẽ đã được bàn tay thiên thần bổ túc thêm.
Tuy nhiên, các nguồn tài liệu cổ xưa hơn không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chắc chắn. Hình vẽ của nhà thờ Hodigitria sau đó được truyền từ tay này qua tay khác và được các tín hữu rước kiệu trong biến cố thành Constantinople bị vây hãm vào năm 717 và vào dịp Hoàng đế Byzantine Michele thứ 8 Paleologo trở lại Byzantio, sau khi đã thống lãnh các đạo binh thánh giá bảo vệ thánh địa. Vào năm 1543, trong lần thủ đô đế quốc Byzantine bị bao vây lần cuối, nhà thờ Hodigitria bị cướp phá và ảnh Đức Mẹ đã bị phá hủy. Ngoài các nhà thờ đã được nhắc tới, tại Constantinople còn có một nhà thờ khác nổi tiếng, đó là nhà thờ Thánh Maria Suối Nước. Nhà thờ được xây gần thành phố vào giữa thế kỷ thứ 5 và được Hoàng đế Justiniano trùng tu vào thế kỷ thứ 6. Trong nhà thờ có một hình Đức Mẹ trong tư thế đang cầu nguyện, có Chúa Hài Đồng ở phía trước và tất cả dường như nở hoa từ một suối nước phép lạ. Nhà thờ bị hư hại nhiều vì các trận động đất, cướp phá và hủy hoại, đặc biệt trong vụ thành Constantinople bị vây hãm hồi thế kỷ thứ 15. Học giả Chuck Kelly viết rằng, đã có các cuộc hành hương trong hai thế kỷ 14 đến 15, khi các tín hữu Nga tới kính viếng hình Đức Mẹ được giữ trong đền thánh, uống và tắm nước suối Đức Mẹ. Nó đã là lộ đức thời Trung Cổ. Còn học giả Adamano đã kể lại những gì ông trông thấy tại Constantinople và nhắc tới một hình vẽ icone Đức Mẹ bị phạm thánh và được giữ trong nhà của một tín hữu. Qua việc duyệt xét ngắn gọn thế giới Byzantine trên đây với các thánh tích, các nhà thờ và hình vẽ icone trên gỗ, chúng ta nhận ra tính cách phức tạp của việc nghiên cứu lòng sùng kính Đức Mẹ tại Constantinople. Có một nghiên cứu mới đây khẳng định rằng, trong cuộc sống tôn giáo của thành phố này vào cuối thế kỷ thứ 6, Đức Mẹ chiếm một chỗ quan trọng hàng đầu. Các tín hữu khẩn cầu Đức Mẹ như là đấng trung gian. Chúng ta đang ở trong một thời đại, trong đó tín hữu cảm nhận được sự cần thiết của việc bầu cử mạnh mẽ. Trong khi xã hội tìm cách tái hội nhập trở lại, qua ý tưởng của đấng trung gian, Đức Mẹ trở thành biểu tượng hoàn toàn thích hợp của niềm tin nơi sự hiệp nhất toàn vẹn giữa thân xác và tinh thần, là bảo đảm cuối cùng có thể có trong việc tìm kiếm an ninh và sự che chở. Cần phải đào sâu thêm một cách cặn kẽ về vấn đề này. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể có một quan niệm rõ ràng và xác định hơn đối với các khía cạnh khác nhau của lòng sùng kính Đức Mẹ. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là, các nơi thánh khác nhau đã được dân chúng thành phố thăm viếng hay đã có đông tín hữu từ xa tới hành hương? Tác phẩm Liber Pontificalis nói tới việc tham dự cuộc rước kiệu tại nhà thờ Placerna của Đức Giáo Hoàng Agatone, cai quản giáo hội giữa các năm 678 đến 681. Câu trả lời có ra sao đi nữa, thì hiển nhiên là việc biểu lộ lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa, hướng tới chỗ cũng gắn liền với các vật đặc biệt như các thánh tích, các hình vẽ icône và các nơi thánh.
Việc nghiên cứu cũng phải được trải dài ra trên các phần khác của thế giới Kitô Đông Phương. Chỉ đối với Ai Cập có thể sử dụng các nghiên cứu của linh mục học giả Zamberardini dòng Francisco. Tại Ai Cập, các hình vẽ icon Đức Mẹ bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ tư, trong khi tài liệu của thế kỷ thứ năm và thế kỷ thứ sáu tương đối phong phú. Cha Zamberardini miêu tả 26 hình vẽ Đức Mẹ được tôn kính rải rác trong nhiều nhà thờ chính thống Copt khác nhau và trưng bày tại nhiều viện bảo tàng trên thế giới. Đối với các vùng khác, rất tiếc, chúng ta không thể hưởng được kết quả của các nghiên cứu có các tài liệu đầy đủ thích hợp. Các chỉ dẫn tìm được nơi vài tác giả bên Syria, Liban và các nơi khác tuyệt đối không đủ. Các văn bản do các nhà nghiên cứu thuộc trường phái Boland trong các loạt thuộc Thư viện Thánh tiếng Hy Lạp, Đông Phương và Latin liên quan tới vài hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại vài nơi bên Đông Phương là những tài liệu không thể đạt tới được vì đa số chúng chưa được in ấn. Từ Đông Phương chúng ta sang Tây Phương, đặc biệt là tới Roma. Các tín hữu hành hương đến thăm Roma kinh thành muôn thuở, như nhiều tài liệu gọi là các lộ trình cho biết, tín hữu đều kính viếng các vương và các đền thờ nổi tiếng như đền thờ Đức Bà Cả, đền thờ Đức Bà Trastevere, vân vân. Nếu tại Constantinople người ta đã giữ được các thánh tích ít nhiều trực tiếp liên quan tới Đức Mẹ, thì tại Roma chúng ta có một loạt các hình vẽ icon có các chiều kích lớn hơn và nhiều hơn bên Đông Phương. Trong số các hình vẽ cổ xưa nhất còn giữ được ngày nay, có hình icon Đức Bà là sự cứu rỗi của dân Roma, trong đền thờ Đức Bà Cả, và nhà thờ Đức Maria mới, tức đền thờ Thánh nữ Francesca Romana, trong Foro Romano, là trung tâm đế quốc Roma cổ ngày xưa. Nhà thờ Thánh Maria nữ vương Trastevere, nhà thờ Thánh Maria in Campitelli, vân vân. Sự kiện có nhiều ý kiến của nhiều nhà phê bình nghệ thuật liên quan tới các hình vẽ này về Đức Mẹ cũng khiến khó có thể đưa ra danh sách thời gian chính xác của các hình ảnh có nhiều truyền thuyết thơ mộng này. Thật ra trong các dòng thế kỷ, các hình ảnh này đã được tu sửa nhiều và mất đi các nét nguyên thủy của chúng. Hai thí dụ cụ thể là các hình vẽ rất cổ xưa, kiểu hình vẽ của Thánh sử Luca là hình Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma, được tôn kính trong đền thờ Đức Bà Cả, và hình Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh nữ Francesca thành Roma. Hình thứ nhất vào thời Trung Cổ đã được viếng thăm bởi hình Archerotipa của Chúa Cứu Thế, tức là hình do bàn tay thiên thần vẽ ra. Hình này hiện được giữ trong nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nơi có xác của vị đáng kính.
Một cuộc rước kiệu bắt đầu từ đền thờ Gioan Laterano là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma, đi qua các đường phố Roma, tới đồi Esquilino là nơi có đền thờ Đức Bà Cả, nơi ảnh Chúa Cứu Thế kính viếng ảnh Mẹ Ngài. Cũng chính hình Đức Mẹ này được rước kiệu trong thời Roma bị dịch hạch vào năm 590 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả. Lễ nghi rước kiệu ảnh Đức Mẹ được lặp lại trong các thời đại tiếp theo. Thật khó mà xác định hình Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma, Salus Populi Romani, được vẽ khi nào, vì các nghi ngờ liên quan tới nguồn gốc nguyên thủy của nó, và vì việc tu sửa năm 1931 đã gia tăng thêm các vấn nạn thay vì giải quyết chúng. Hình Đức Mẹ giữ trong nhà thờ Thánh nữ Francesca thành Roma đã được vẽ lại hoàn toàn vào năm 1805. Năm 1950, người ta đã tìm trả lại cho hình vẽ tính cách thời Trung Cổ của nó và đã bất ngờ khám phá ra rằng dưới lớp hình vẽ thuộc thế kỷ 18 xuất hiện hình vẽ Đức Mẹ thuộc thế kỷ 13 của một họa sĩ vùng Toscana, miền Trung Italia. Nhưng hình này lại được vẽ trên một hình khác của Đức Mẹ cổ xưa hơn nữa. Theo các chuyên viên phê bình nghệ thuật, hình này thuộc thế kỷ thứ 6. Và như vậy, nó là hình icone Đức Mẹ cổ xưa nhất Roma, và cũng quý nhất vì là bản nguyên thủy. còn có một hình icone Đức Mẹ cổ khác được tôn kính tại Roma trong nhà thờ Thánh Maria in Campitelli. Tuy lớp sơn mạ vàng thuộc thế kỷ 11, nhưng ảnh này đã được tôn kính hồi thế kỷ thứ 5. Ảnh được mang đi rước kiệu cùng với ảnh Chúa Cứu Thế và ảnh Đức Maria, sự cứu rỗi của dân Roma, và được kêu cầu với tước hiệu an ninh của hải cảng Roma. Hình Đức Mẹ của nhà thờ Thánh Maria in Trastevere thuộc thời tiền phong trào chống ảnh tượng icone, tức là đầu thế kỷ thứ 8. Có thể kể tên nhiều ảnh Đức Mẹ vẽ trên gỗ nữa, nhưng ở đây chỉ đơn cử vài thí dụ các ảnh được tôn kính tại Roma thôi. Trong thời Trung Cổ, tín hữu đến hành hương Roma đều thăm viếng các nhà thờ có các ảnh Đức Mẹ nói trên. Họ cũng đến kính viếng các nhà thờ như Thánh Maria Cổ, Thánh Maria in Dominica, Thánh Maria Sopra Minerva, Thánh Maria Rotunda a Martires, tức Pantheon, là đền thờ kính các thần linh thời đế quốc Roma, nhưng năm 609 đã được Đức Giáo Hoàng Bonifacio dâng kính Đức Mẹ và các thánh. Ngoài ra, tín hữu hành hương còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria Trường Hy Lạp hay In Cosmedin. Các nhà thờ này và các ảnh Đức Mẹ được tôn kính trong đó là một chứng tá chắc chắn về lòng sùng kính Đức Mẹ của người dân Roma, có thể được chứng minh với nhiều tài liệu khác nữa. Việc hành hương xem ra nằm trong khung cảnh tổng quát hơn của việc thăm viếng các nhà thờ và các kỷ niệm thánh của thành phố Roma. Nó ghi dấu một bước tiến không nhỏ đối với việc thực hiện ý niệm tân tiến về đền thánh và việc hành hương, cả khi việc tôn kính các hình vẽ icone về Đức Mẹ chỉ liên quan tới môi trường Roma mà thôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.